À, trong lần trước thì tôi có dịp cùng học lời Chúa với hội thánh, thì chúng ta biết trong những cái nan đề cuộc sống của chúng ta đối diện ở trên đất này, chúng ta đương đầu rất là nhiều việc, và đặc biệt trong những tháng qua tôi biết không ít thì nhiều chúng ta cũng đối diện với rất nhiều những băn khoăn, những sự lo lắng, những bất an. Mà chúng ta cảm ơn Chúa, và chúng ta có Chúa, và chúng ta cảm ơn Ngài, chúng ta có lời của Ngài, và lời của Chúa đem lại những sự an ủi, khích lệ, nâng đỡ cho chúng ta trong lúc có cần. Và trong lần trước chúng ta học Chúa là nguồn an ủi cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta bất an, khi chúng ta cô đơn, lúc mà ở nhà một mình cách xa mọi người, thì lời Chúa cho chúng ta biết Ngài luôn ở bên chúng ta, Ngài nâng đỡ, Ngài ủi an chúng ta. Và cái sự an ủi của Chúa cho chúng ta đó là Ngài thêm sức cho chúng ta, để chúng ta được mạnh mẽ hơn, mà chúng ta vững vàng hơn. Đời sống của chúng ta trải qua những khó khăn, thử thách trong cuộc đời, khi có Chúa ở bên, giống như bài hát chúng ta vừa hát đó, khi có Chúa, lòng luôn an bình. Mình chỉ kinh nghiệm được sự an bình khi mình gặp khó khăn, thử thách, phải không? Và có Chúa ở bên chúng ta. Và rồi qua những khó khăn, thử thách đó, thì mỗi cuộc đời của chúng ta được lớn lên, được trưởng thành hơn. Và khi mình trưởng thành, thì mọi người trưởng thành là bắt đầu lo lắng, quan tâm đến người xung quanh. Và Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trở nên những người an ủi người khác qua những cái kinh nghiệm mà chúng ta có được khi chúng ta bước đi theo Chúa. Thì buổi sáng hôm nay tôi xin kính mời hội thánh chúng ta sẽ cùng suy gẫm và cùng học về một đời sống, một con người đem lại cái sự an ủi, sự khích lệ, sự nâng đỡ cho những người xung quanh, cho hội thánh Chúa, cho tôi với Chúa nữa. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm và cùng xem xét cái đời sống này, hay con người này, ông đã làm gì, và những cái đặc tính nào trong đời sống của ông mà đem lại sự khích lệ cho những người khác như vậy. Và như chúng ta biết qua phương đoạn chúng ta vừa đọc trong Công vụ đoạn 4, cũng như chúng ta sẽ cùng đọc tiếp các phương đoạn sau, thì chúng ta đến trong Công vụ đoạn 9 và Công vụ đoạn 11 về những nhân vật tên là Barnaba. Cái tên này có nghĩa là con của sự yên ủi. Và như đề tài bài giảng hôm nay, tôi cũng ước ao mỗi người chúng ta cũng sẽ trở thành những người con của sự yên ủi, đem lại sự an ủi, khích lệ cho Hội Thánh Chúa, cho con cái Chúa. Thì chúng ta cùng đến với lời Chúa một lần nữa, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lời Chúa, đã được chúng con thật cảm ơn Ngài vì giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp, đầy những sự bất an, thì chúng con có Chúa, và lòng chúng con được an bình, lòng chúng con được mạnh mẽ, được an ủi nơi chính Chúa, nơi Thánh Linh của Chúa trong mỗi đời sống của chúng con. Thì Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài thật ngọt ngào biết bao. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa cũng ghi lại những tấm gương, những đời sống mạnh mẽ, đời sống đem lại sự an ủi, khích lệ cho người khác giữa những khó khăn trong những giai đoạn của Hội Thánh Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa này cho chúng con giờ này đến với lời của Chúa, tâm lòng mở ra, thì chúng con học biết, chúng con được sự khích lệ gây dựng qua đời sống của ông Barnaba, để mỗi người chúng con cũng trở thành những Barnaba, những người con của sự an ủi, sự khích lệ cho những người xung quanh chúng con, cho gia đình chúng con, cho hội thánh của Chúa, và đặc biệt cho thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng này. Con cảm ơn Chúa. Chúng con đến với lời Ngài, người xin Chúa phán dạy chúng con giờ này, dành cho Jesus Christ. Có một vài điểm chúng ta Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết về ông Barnaba. Tên của Barnaba được nói đến 23 lần trong Công vụ, và trong các thơ tín thì được lặp lại 5 lần. Barnaba thực ra không phải là tên ruột của ông, nhưng mà tên của ông là Joseph, có nghĩa là nguyện Đức Chúa Trời thêm vào, đó là ý nghĩa của tên Joseph. Nhưng mà Barnaba nó là một cái nickname, một cái tên gọi thân thương mà các sứ đồ đặt cho ông, có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Chúng ta biết trong Kinh Thánh, khi mà dùng cái chữ con trai của điều gì đó thì không phải là sự yên ủi sinh ra không, nhưng mà nói đến ông là một cái người mang cái bản tánh. Con sự yên ủi là một người mang bản tánh yên ủi, khích lệ nên đỡ người khác. Giống như chúng ta nhớ hai sứ đồ có mang tên là con trai của sấm sét, nghĩa là cái bản tính của họ là như vậy, không lắm. Thì ở đây Barnaba là một người, Joseph là một người đem lại sự yên ủi, khích lệ cho những người xung quanh, cho hội thánh Chúa. Cho nên ông được mang cái biệt danh Barnabas, ông của sự yêu mũi hay là người đem lại sự yêu mũi khích lệ. Ông thuộc dòng người Vê Lê Vi, đó là cái chi phái mà thờ phượng và hầu việc Chúa trong đền thờ. Và quê của ông ở tại đảo Chipre, là một cái hòn đảo nằm ngoài khơi cái vùng Syria trong biển Địa Trung Hải. Đó là Kinh Thánh cho chúng ta biết một vài nét sơ khởi về cái về Barnabas. Và ở đây trong phân đoạn Kinh Thánh đoạn 4 từ câu 31 trở đi, thì người hướng dẫn chương trình vừa đọc cho chúng ta biết, chúng thấy một vài những cái công tác của Barnabas mà qua đó đem lại sự an ủi khích lệ cho người khác. Cái công tác hay cái công việc đầu tiên mà chúng ta thấy Barnabas làm mà Kinh Thánh nhắc đến trong đoạn 4 câu 37, đó là gì? Nhất là ông đem dâng hiến cho Chúa. Ông bán một đám ruộng và đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Để chúng ta hiểu cái khung cảnh của cái công việc của Barnabas đem lại sự khích lệ như thế nào cho hội thánh đầu tiên, thì xin mời hội thánh chúng ta cùng trở lại với hội thánh đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất. Chúng ta nhớ rằng hội thánh đầu tiên sau khi Chúa Giêsu đã chết, đã phục sinh sống lại và Ngài thăng thiên về trời, thì lúc đó những người tín hữu tập trung lại và các sứ đồ được giao trọng trách để dẫn dắt hội thánh Chúa trong những giai đoạn đầu tiên. Có 12 sứ đồ là những người học trực tiếp từ nơi Chúa, họ thấy những cái dấu kỳ, họ làm những cái điều dấu kỳ khác lạ và gây dựng hội thánh của Chúa. Thì rồi trong ngày lễ ngũ tuần, chúng ta biết rằng có một cái thánh linh Đức Chúa Trời, thánh linh của Chúa giáng lâm, một sự kiện lớn nổ ra, một cái sự phục hưng lớn trên hội thánh của Chúa. Các sứ đồ và mỗi con dân Chúa được đầy hơn để rao truyền tin lành của Chúa, và lúc đó Chúa cho rất nhiều người được đem vào trong hội thánh, cả ngàn người mỗi sau mỗi bài giảng. Và rồi những tân tín hữu hay những người mới tin này, họ được vui mừng gặp gỡ Chúa, và họ từ các nơi, chúng ta biết họ từ các nơi, họ đến thành phố Jerusalem, họ ở lại và họ cùng thông công sinh hoạt với hội thánh Chúa, nghe lời Chúa, giao thông với nhau, cầu nguyện tương giao với nhau. Hội thánh tăng trưởng một cách đột ngột, một cách bất ngờ. Nhưng mà đồng thời với cái ơn phước đó thì cũng có những cái những nhu cầu cũng tăng theo, đúng không? Chúng ta biết nhiều người từ phương xa đến thì họ không có công việc, không có income, rồi thế bao nhiêu những cái nhu cầu nó nảy sinh ra thì các sứ đồ họ không thể nào đáp ứng được. Cảm ơn Chúa, trong cái giai đoạn hội thánh có cần như thế này thì con dân Chúa trong thời đó đem những của cải, đem những điều mình có đến dâng cho hội thánh. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy một tên của một người được nhắc đến, đó là ông Joseph. Đấy, Kinh Thánh nói trong câu 36, vậy Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnabas, có nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng, bán đi đem tiền đặt lên trên các sứ đồ. Barnabas, ông có một đám ruộng, cái tài sản của ông đem dâng lên cho Chúa khi công việc Chúa có cần. Ở đây chúng ta đặt ra câu hỏi mình không hiểu, không biết từ đâu mà ông Barnabas lại có cái miếng đất này. Bởi vì như chúng ta biết thì ông Barnabas thuộc về chi phái Levi, và người Levi thì họ không có quyền sở hữu đất đai. Chúng ta nhớ thì khi các chi phái, khi dân Israel tiến vào trong đất hứa, thì đất hứa được chia ra, những phần đất được chia ra đều giữa các chi phái. Nhưng mà người Levi thì họ lại không được nhận đất, bởi vì công việc của họ là phục vụ trong đền thờ và họ hưởng cái hoa lợi từ trong đền thờ. Nhưng mà Barnabas ở đây chúng ta không hiểu là tại sao ông có được cái mảnh đất này. Theo các nhà giải kinh thì suy nghĩ rằng có lẽ là ông được thừa hưởng từ những cái ba mẹ ông bà của ông truyền lại cho ông cái mảnh đất ở trên đảo Chipre mà mình đến từ vùng đó. Và dầu ông chỉ có một miếng đất thôi, dầu ông chỉ thừa hưởng được một cái mảnh đất đó, nhưng khi ông thấy nhu cầu của Chúa, thấy nhu cầu của hội thánh Chúa và của những người xung quanh, chúng ta thấy ông đem nó có thể tất, đó là tất cả những tài sản mà ba chúng ta có được, và ông dành, ông đem Chúa, ông san sẻ cho những người xung quanh. Và bây giờ hội thánh, tôi chắc rằng Kinh Thánh không đi rõ ra, nhưng mà chắc rằng cái sự dâng hiến của Barnabas đã đem lại cái sự an ủi khích lệ lớn lao cho hội thánh Chúa và con Chúa trong thời đó. Nên chúng ta thấy ba cái công việc yên ủi nâng đỡ người khác, nhiều lúc nó rất là thực tế không? Khi mình thấy có nhu cầu, khi mình thấy có những người đang có sự thiếu thốn, khi mình thấy có một điều nào đó cần thiết, mà với những gì chúng ta có đem lại sự khích lệ an ủi cho những người khác. Trong Luca đoạn 21 câu 1 đến câu 4, chúng ta cũng thấy câu chuyện là có nhiều người dân hiến, nhưng Chúa Giêsu chỉ thấy có một người dân nhiều nhất. Nhưng mà Chúa nói là nhiều nhất, bởi vì Chúa không đánh giá về những gì chúng ta dâng, mà Chúa đánh giá những gì chúng ta đang giữ lại. Mình có đang sử dụng những gì Chúa ban cho chúng ta để đem lại đáp ứng nhu cầu của người xung quanh, mà qua đó để mà sự kết lệ. Ở đây chúng ta thấy khi mình nhìn vào đời sống Ba-la-ba và thấy cái việc làm của Ba-la-ba đem dân hiến ở đây, có nghĩa là gì? Ông đặt Chúa lên trên những của cải trong cuộc đời này. Ba-la-ba nhận biết rằng Chúa sở hữu hết tất cả mọi điều trong cuộc đời của ông, trong cuộc sống của ông, sức khỏe, tài sản, của cải, và ông đem dân hiến cho Chúa. Chúng ta thấy một cái nguyên tắc: khi một người thực sự gặp Chúa, một người được đánh thánh linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy, thì Chúa biến đổi cái tấm lòng người đó. Trước khi gặp Chúa thì gom vào, mà sau khi gặp Chúa thì ban ra. Chúng ta thấy con em của chúng ta, những em bé nhỏ, một trong những cái chữ mà đầu tiên mà nó biết nói là gì? Mine, của tôi. Nó dành đồ chơi này là của tôi, cái phần kia là của con. Cái khuynh hướng của cái bản chất của con người mình là lúc nào cũng muốn tôi hết, tôi trước, cho tôi, dành cho tôi. Mà khi chúng ta lớn lên thì có thể mình không nói rõ điều đó, nhưng mà cái khuynh hướng đó nó vẫn còn, không quý vị, quan tâm đến mình trước, đến cuộc đời của mình trước. Nhưng mà những cuộc đời mà khi Chúa đến, khi Chúa đụng chạm, khi Chúa biến đổi, không còn hướng nội nữa, mà bắt đầu hướng đến gì khác, đem ra những sự ban ra. Như lời Chúa nói gì? Ban cho thì có phước hơn là Châm ngôn 11 câu 25, Chúa cũng khích lệ chúng ta: lòng rộng rãi thì sẽ được no nê, còn ai ngừng tội thì chính người sẽ được. Một cái nguyên tắc Chúa ban cho nó rất là khác. Khi mình nhiều lúc mình nghĩ mình ban cho, mình chia sẻ ra thì mình bị mất đi. Nhưng mà cái nguyên tắc của Chúa là khi mình ban ra thì lại được nhiều hơn. Nó hơi nghịch lý một chút xíu, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời chí cao, ngài cho chúng ta những cái kỳ diệu như vậy. Và chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa nếu chúng ta chỉ biết sống như vậy. Cho nên việc đầu tiên của Ba-la-ba làm, chúng ta thấy công tác yên ủi của ông, đó là ông dâng hiến, ông đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh của hội thánh Chúa và đem lại sự khích lệ, gây dựng cho mọi người. Rồi xin mời Thánh cùng đến với một phân đoạn kế tiếp trong công vụ đoạn 9. Tôi thấy là cái công việc một người yên ủi, một người nâng đỡ người khác, thì Ba-la-ba còn làm gì nữa? Ông biết nâng đỡ, ông quan tâm, lắng nghe và đem lại sự phục hồi. Chúng ta thấy trong công vụ đoạn 9 câu 26 đến 28 là Sa-lơ đến thành Jerusalem rồi muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Sách công vụ giới thiệu cho chúng ta biết một nhân vật đấy. Một nhân vật cũng quan trọng không kém, đó là ông Sa-lơ, và sau này là sứ đồ Phao-lô. Sa-lơ mới đầu ông là một cái người bắt bớ các tín hữu, là những người mà theo đạo của Chúa. Sa-lơ không những chỉ bắt bớ các tín hữu ở tại thành Jerusalem, mà ông còn xin cái lá thơ của thầy cả thượng phẩm để đi đến thành Đa-mát đưa cho các nhà hội, để mà các nhà hội đó cũng bắt những người tín hữu mới theo đạo và đem về Jerusalem để xử. Nhưng mà chúng ta thấy chương trình của Sa-lơ là vậy, nhưng mà trên đường ông đi đến Đa-mát, chúng ta biết ông gặp Chúa Giê-xu, ông bị mù, mà qua cái kinh nghiệm mù đó thì cuộc đời ông được biến đổi, trở nên một người tin nhận Chúa. Ông không những trở thành một người tín hữu, mà ông còn ngay tại thành Đa-mát, là nơi ông đáng lẽ là tới bắt bớ tín hữu, thì bây giờ ông lại là người đem tin lành của Chúa rao truyền ra cho những người xung quanh ở tại thành Đa-mát. Thì cái sự biến đổi đột ngột của Sa-lơ đó và cái việc ông giảng tin lành đó khiến những người Giu-đa họ ganh ghét, họ không thích, và họ lập mưu để giết Sa-lơ. Lúc đó chúng ta cảm ơn Chúa là các tín hữu tại thành Đa-mát ngay trong đêm họ dòng sao lên qua bức tường thành trong một cái thúng đó, hạ xuống qua tường thành để ông có thể trốn khỏi thành Đa-mát và ông đi đến Jerusalem. Một người tín hữu mới gặp Chúa, sốt sắng hăng hái rao truyền tin lành của Chúa bị bắt bớ ngay lập tức. Từ đó thì chúng ta biết khi mà mình tin cậy Chúa, mình làm việc Chúa hết lòng thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn thử thách, mình đừng ngạc nhiên nha. Nhưng mà nhiều lúc mình thấy cuộc đời mình sao nó bình bình yên ổn quá, mình cũng phải chắc chắn lại coi Chúa ơi, con đang hết lòng hay không. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây cái chuyện đó nó còn chưa ngưng lại. Sau khi Sauler chạy trốn để bảo toàn mạng sống ông và đến thành Jerusalem, một người tín hữu mới muốn vào hội thánh để nhớ, thì chuyện gì xảy ra? Các tín hữu tại Jerusalem họ sợ lắm, nó ông biết anh này là ai đây, ông biết mới mấy tháng trước đây, một vài thời gian trước đây là còn đi lùng bắt chúng tôi bỏ tù, mà bây giờ xưng là cơ đốc nhân. Thì các tín hữu và các sứ đồ họ cũng e dè, đúng không? Biết đâu ảnh làm bộ tin Chúa rồi vô đây rồi kiếm coi ai là đầu não mà bắt đem về. Họ sợ họ tránh né. Thì cảm ơn Chúa ngay trong lúc này. Sơ lơ, nếu mà chúng ta tưởng tượng, nếu mà mình trong hoàn cảnh sơ lơ, những lúc mình cũng có thể dễ bị tổn thương chứ, phải không? Nói tôi đây mới vừa, mạng sống tôi mới vừa bị đe dọa đây, mới vừa chạy trốn xuyên đêm đây, mà tới đây anh em con Chúa mà lại tránh né tôi hết. Có thể ông cũng thể bị tổn thương chút xíu đó, nhưng mà cảm ơn Chúa có một người không tránh né. Có một người nói cho sư đồ ông Luca biết như thế nào cho con 27. Ba-na-ba bèn đem người đi đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã diễn ra. Ba-na-ba kể lại cái quá trình Sa-lơ tin nhận Chúa, được Chúa biến đổi như thế nào, kể lại cái sự thay đổi của Sa-lơ, không những chỉ gặp Chúa mà khi đến Đa-mát ông đã rao giảng lời Chúa như thế nào. Cái câu hỏi đặt ra sao Ba-na-ba lại biết được trong khi các sứ đồ không ai biết hết? Chúng ta có hỏi điều đó không? Làm sao Ba-na-ba biết rõ ràng rành mạch như vậy mà các sứ đồ ai thấy được chính xác? Kinh Thánh thì không nói rõ, nhưng mình nói gì? Có lẽ Ba-na-ba đã phải đến gặp Sa-lơ. Điều đó không thấy gì? Ông cũng mạo hiểm đó không? Một người ăn uổi, một người khích lệ người khác, ông cũng mạo hiểm chính bản thân không? Mạo hiểm cái sự nguy hiểm cho ông đến, ông dành thời gian lắng nghe Sa-lơ bày tỏ lời chính mình. Rồi Chúa cũng ban cho ông cái sự khôn ngoan và Thánh Linh của Chúa hướng dẫn ông để ông nghe và ông kiểm chứng lời của Sa-lơ. Và rồi ông cũng mạo hiểm chính bản thân ông là gì? Sau khi đã nghe và xác nhận công việc của Chúa thì ông là người dùng cái uy tín của ông để dẫn Sa-lơ đến giới thiệu một thánh của Chúa. Tôi thấy một người sẵn sàng hy sinh mạo hiểm bản thân để đến lắng nghe nhu cầu của người và rồi đem lại cái sự phục giữa Sa-lơ và hội thánh của Chúa. Trong cuộc đời của chúng ta, không biết quý vị có bao giờ mình kinh nghiệm không ai tin tôi hết, ai cũng nghi ngờ tôi hết, lời nói hành động của tôi không ai lắng nghe hết, nhưng mà có một người, một anh chị em nào đó, ông bà nào đó đến lắng nghe, dành thời gian nhận biết cái nhu cầu, nhận biết con người của tôi để khích lệ nhân đỡ tôi, lúc đó an ủi biết bao nhiêu người. Chính sau đó ông đã gặp được người đó, và đã gặp một người lắng nghe, một người khích lệ, một người tin cậy ông để giúp cho Sa-lơ từ đó đứng lên làm chứng lại cái nghiệp của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ba-na-ba một người nâng đỡ người khác, an ủi người khác bằng những hành động rất là cụ thể, thấy nhu cầu, đáp ứng nhu cầu, thấy một cái đời sống đang bị gạt ra, ông tìm đến và ông nâng đỡ, đem người đó trở về hàng gắn đang chịu trong nhà của Chúa. Và rồi ông muốn cùng đi đến phân đoạn công vụ đoạn 11 câu 19 đến câu 26. Tôi thấy một công tác khác, một việc làm khác của Sa-lơ, của Ba-na-ba nữa, đó là sau khi nói chung khi một số tín hữu có sự bắt bớ xảy ra tại Jerusalem, thì một số tín hữu đã chạy trốn khỏi Jerusalem khi cơn bắt bớ xảy ra. Ê-tiên là một trong bảy chấp sự đầu tiên, ông đã bị tuẫn vì đạo, cho nên từ đó cái sự bắt bớ nó lan tràn. Mà cảm ơn Chúa khi các tín hữu bỏ chạy, các tín hữu phải tản mát bởi vì cái sự bắt bớ đó. Thì những người quê Chitra và Siren đã đi đến thành Antioch. Không những chạy trốn tới đó, họ làm gì? Họ giảng tin lành tới đó. Không những chỉ cho người Do Thái mà cho cả người ngoại lai, người Hy Lạp nữa. Chúng ta thấy đây sự bắt bớ khó khăn, nó không làm ngưng lại cái đời sống của một tín hữu. Đi đến đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng có thể mình làm chứng được, làm chứng được Chúa để đưa người khác đến với Chúa. Và bởi vì cái đời sống trung tín sốt sắng của họ, thì Kinh Thánh nói như thế nào cho câu 21: tay của Chúa ở trên mấy người đó, cho nên số người tin Chúa trở lại cùng Chúa rất là nhiều. Cái một đời sống trung tín với Chúa thì Chúa chúc phước cho đời sống đó, đem lại kết quả cho công việc nhà Chúa. Các tín hữu tăng trưởng ở tại Antioch, thì cái tin đó nó bay đến hội thánh đầu tiên ở tại Jerusalem. Thì hội thánh Jerusalem họ biết quyết định như thế nào, họ sai một người đến xem cái đạo Chúa hay cái công việc Chúa tại Antioch như thế nào, nó có phải đúng không. Thì cái người họ sai là quý vị. Giờ thử tưởng tượng nếu trong hội thánh chúng ta ở đây mà có công việc Chúa, đâu có cần hội thánh cần gửi một người, thì chúng ta nghĩ hội thánh có gửi chúng ta không? Một người như thế nào để hội thánh tin cậy mà trở thành một người đại diện đến xem xét công việc của Chúa? Tôi thấy Ba-na-ba, một người có một cái uy tín, một cái đời sống ở trong hội thánh của Chúa, thánh tin cậy và sai anh đi. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi lại là Ba-na-ba đến thấy công việc của Chúa, thì ông cái phản ứng của ông là gì? Ông vui mừng. Ông vui mừng khi thấy công việc Chúa phát triển, ông vui mừng khi thấy đức tin của những người tín hữu ở tại Antioch này. Và câu 23 ghi lại, người đến thấy ơn của Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người hãy cứ vững lòng. Cho ông có một cái sự khôn ngoan thông sáng từ nơi Chúa, để ông thấy được công việc Chúa. Mà đặc biệt đây là gì? Thấy ơn của Chúa. Cái điểm này tôi học được rất nhiều điều. Xin Chúa cho chúng ta trong bất kỳ những cái cuộc nhóm họp lại của con dân Chúa, tại nhà riêng, tại công sở hay bên ngoài, trong đền thờ của Chúa, xin Chúa cho ơn của Chúa được bày tỏ ra, được grace of God trong mọi cái sự nhóm họp của chúng ta. Chúa cho ơn của Chúa tràn đầy, để khi người khác đến thì những người đó có thể thấy được ơn của Chúa. Mà khi họ thấy được ơn của Chúa, thấy được công việc của Chúa, thì cái kết quả là gì? Người đó được vui mừng, hội chúng được sự vui mừng. Ba-na-ba đến thấy ơn của Chúa, và qua một cái tinh thần của một cái người đem lại, một cái người luôn trong cái tinh thần sẵn sàng nâng đỡ người khác, thì Ba-na-ba làm gì? Ông khuyên mọi người hãy vững lòng, ông nâng đỡ cái lệ con Chúa. Chúng ta thấy ở đây, khi Ba-na-ba và Ba ở lại chăm sóc hội thánh của Chúa, rồi ông thấy công việc nó nhiều quá, nhiều tín hữu quá, nhiều người cần được chăm sóc quá, Ba-na-ba nhớ đến một người. Ông nhớ đến Sa-lơ. Và chúng ta nhớ, chúng này thì Sa-lơ là vẫn còn ở thành Tạc-sơ. Ông đến Tạc-sơ, ông tìm, ông kiếm Sa-lơ. Và đây là có khoảng, theo các nhà giải kinh nói là khoảng 3 năm rồi, kể từ khi trong phân đoạn thứ 9 mà Ba-na-ba gặp, nói chuyện với Sa-lơ. Đã 3 năm trôi qua, nhưng mà ông nhớ đến một cái người trẻ tuổi tài năng, một cái người có ơn của Chúa trong cái sự tranh luận debate, một cái người có đầu óc khôn ngoan. Ông nhớ đến cái người trẻ tuổi Sa-lơ đó, ông trở lại thành Tạc-sơ, ông tìm, ông kiếm, ông kêu gọi người đó Sa-lơ đến hầu vị Chúa trong cái ông. Và chúng ta thấy Sa-lơ đồng ý, và rồi hội thánh tại Antioch hai người cùng hiệp lại với nhau, công việc Chúa phát triển. Và theo các nhà giải kinh nói, có thể trong cái giai đoạn hầu vị Chúa này, Phaolô học biết hơn nhiều về Chúa, và rồi cái nền tảng đạo học của ông được lớn lên, được phát triển, và để ông viết ra những thư tín của Chúa của ông. Thì anh xin Chúa cho chúng ta học như Ba-na-ba, thấy con người Chúa có cần đáp ứng, thấy anh em mình còn bị lẻ loi, tìm đến nâng đỡ, cũng như khi đặt cái công việc Chúa lên trên để đem thêm nhiều những người khác trở lại trong công trường của Chúa. Ba-na-ba một người Chúa, người đem lại sự gây dựng. Thì cái câu hỏi
tôi muốn cùng hội thánh suy ngẫm ở đây. Vậy thì cái công tác khuyên bảo, cái công tác nâng đỡ, công tác an ủi khích lệ đó là chúng ta cần làm gì? Cái chữ encouragement ở đây được dịch ra đúng hơn là cái sự nâng đỡ hơn là sự an ủi nó rất là buồn. Nhưng mà sự nâng đỡ, encourage, khích lệ, khuyên bảo, khích lệ ở đây là khi mình nâng đỡ một cái người khác được mạnh mẽ hơn trong niềm tin để người đó hết lòng thờ phượng Chúa. Thì một người như Ba-na-ba, một người nâng đỡ người khác là người sẽ dùng những cái lời nói, những cái cách cư xử, những việc làm của mình để giúp đỡ người khác khám phá thờ phượng Chúa. Có người thì có ơn nâng đỡ từng cá nhân, nhưng mà cũng có người có ơn để mà khích lệ cả một cộng đồng, một hội thánh. Nhưng chúng ta thấy có một cái điều thường xảy ra trong hội thánh Chúa các nơi trên thế giới. Một cái điều nó hay xảy ra đó là cái sự nản lòng, cái sự nản lòng. Nhưng chúng ta thấy ma quỷ nó dùng mỗi cách này hay cách kia để nó khiến cái đức tin của người này người kia bị hao mòn. Những sự có thể là thời xưa là phải bắt bớ, đe dọa về mạng sống. Ngày nay có thể là gì? Quý vị thấy dịch lệ, khó khăn, công việc, làm mọi thứ. Thì xin Chúa cho chúng ta thấy có một cái ơn mà Hội Thánh Chúa rất là cần. Đó là cái ơn nâng đỡ cái lệ người khác. Hội Thánh tại Antioch, các tín hữu mới, họ cần nâng đỡ. Và Jerusalem, Hội Thánh tại Jerusalem gửi một người có ơn đó là người có đúng phẩm chất. Thì xin Chúa cho chúng ta, trong Hội Thánh chúng ta ngày nay, mỗi người chúng ta cũng trở thành những Ba-na-ba để nâng đỡ người khác. Có một cái nghiên cứu bởi cái công ty Barna, họ chuyên về những cái survey, những cái nghiên cứu khảo sát, thì họ thấy rằng trong cái thời điểm Covid hiện nay thì cái sự nhóm họp thờ phượng Chúa nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái nghiên cứu họ tìm thấy rằng một trong ba người tín hữu từng nhóm họp thờ phượng Chúa thì có một người bắt đầu lui đi, ngưng không tham gia nữa. Và thấy rằng chỉ có 33% thì vẫn còn tiếp tục tham gia hội thánh Chúa, nhưng mà 32% đã bắt đầu lui dần đi, 14% thì bắt đầu thay đổi, và 18% thì khi lên mạng xem thờ phượng Chúa thì nhiều lúc cũng xem luôn những cái chương trình thờ phượng khác. Nhiều lúc mình xem thêm 2-3 cái nhóm họp thờ phượng Chúa nguyên ngày thì nó cũng rất tốt, nhưng mà cũng rất dễ bị sao này. Trong Hebrew đoạn 3:13, lời Chúa nhắc chúng ta làm gì? Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau. Chúa nói ai có ơn khuyên bảo, có ơn nâng đỡ, hãy đem ra sử dụng, hãy đem ra nâng đỡ khích lệ người khác. Cho nên một người, cái công tác khuyên bảo đó là công tác nâng đỡ, khuyên bảo đó là khi chúng ta, khi chúng ta mở mắt ra để chúng ta thấy nhu cầu của những người xung quanh, thấy những cuộc đời, những con người bị lẻ loi, những con người đang lui đi, để xin Chúa cho chúng ta đến, tìm đến với người đó. Có thể là một người thấy một cái người nào mới đến hội thánh, có thể một người nào đó mới tìm đến hội thánh thôi, hay một người đã lâu rồi không trở lại, một người đang bị lui đi, có thể có những sự vấp ngã nào đó, cần sự an ủi. Xin Chúa cho chúng ta không mắc để chúng ta nhìn thấy điều đó. Mà rồi xin Chúa cho chúng ta cũng biết một điều, không phải mình nhìn ông Ba-na-ba nói Chúa ơi, con đâu có được cái mảnh đất như Ba-na-ba đâu, mà lẽ mà con bán lấy tiền, con đâu có tài sản nhiều đâu để mà con giúp đỡ cho con việc. Chứ gì ơi, nhiều lúc mình không có cần phải có tiền nhiều để mà mình giúp đỡ người khác. Bởi vì khi một người bị bệnh, người đó không có cần mình giúp tiền, mà cần mình hỏi han. Khi một người bị cô đơn, người đó không phải cần nhận người, chỉ có một người chăm sóc cũng cần. Khi một người bị tổn thương, người đó cần sự xoa dịu. Ông Mark Twain, ông có nói với câu nói này: tôi có thể sống 2 tháng chỉ bằng một cái lời khen thôi. Khi có người khen tôi một cái là tôi đủ năng lượng để tôi sống được 2 tháng. Một cái lời an ủi, khích lệ, khen tặng người khác quan trọng lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày mình tập tành, thay vì mình phàn nàn trách móc người khác, mà nếu mà mình phàn nàn thì tôi bảo đảm với quý vị mình không thiếu cái lý do để mình phàn nàn đâu, phải không? rất là nhiều. Thay vì mình suốt ngày mình nói đến điều đó, xin Chúa cho chúng ta tập thành tặng lời khen, khích lệ lẫn nhau. Thay vì dùng thời gian, sức khỏe, công sức của mình để chú trọng vào cái nhu cầu của mình, thì Chúa chúng ta dùng những ân tứ khả năng của mình để đem ra những lời khen. Nhớ đến những người cô đơn, nhớ đến những người đang lạc bước và bày tỏ tình yêu với những người mà khó yêu. Lời Chúa khích lệ chúng ta khi ghi lại cuộc đời của Barnabas, và chúng ta thấy Barnabas sử dụng ân tứ của mình qua từng lời nói, việc làm, một sự dâng hiến, qua sự tìm đến với người khác. Và rồi cái điểm cuối cùng học cái hội thánh là kết quả của cái đời sống Barnabas là gì? Kết quả của công việc Chúa qua một người nâng đỡ người khác là gì? Chúng ta thấy tại thành Antioch có những việc lớn mà Chúa làm. Thứ nhất là hội thánh người ngoại bang được thành lập. Khi một người sử dụng ân tứ của mình cho công việc của Chúa, công việc Chúa phát triển, hội thánh được thành lập. Rồi ngay tại Antioch này, không chỉ như một hội thánh mà thôi, mà Antioch trở thành một cái trung tâm truyền giáo phúc âm để mà gửi những nhà truyền giáo đi khắp. Rồi ngay tại trung tâm này có một nhà truyền giáo tài ba lỗi lạc được huấn luyện, được phục vụ Chúa. Như chúng ta biết đó là ông Sa-lơ, mà sau này là sứ đồ Phao-lô. Sa-lơ sau này đổi tên thành Phao-lô. Ông không phải là người bỏ quên, mà ông được Barnabas đem vào trong công trường hội việc Chúa. Barnabas nhớ đến và ông trở nên một cái nhà truyền giáo nổi tiếng trong thế kỷ thứ nhất, là tác giả của nhiều thư tín trong Kinh Thánh Tân Ước và là người đi đầu trong công việc truyền giáo thế giới. Và ngày nay chúng ta mỗi ngày chúng ta vẫn cứ học trong tấm gương của Phao-lô. Xin Chúa cho chúng ta nhớ đấy, trước Phao-lô là có một Barnabas, người như chúng ta nghĩ có chính đáng đỡ một người thôi, người đó có thể được Chúa dùng một cách rộng rãi lớn lao cho công việc của Chúa. Và rồi một cái kết quả nữa công tác của Chúa tại Antioch là gì? Các tín hữu ở tại đây nhận được một cái tên mới. Quý vị thấy trong Kinh Thánh nói tên đó là gì? Corinthian, dịch từ cái chữ Christian. Ngay tại Antioch này, người ta bắt đầu xưng môn đệ của Chúa là Christian. Đây là một cái tên rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta thấy cái sự dạy dỗ các cái sứ đồ và cái nếp sống của người tín hữu cơ đốc là dựa trên Chúa Giêsu Christ. Mình Christian, mình là người thuộc về về Chúa. Mà cái điểm chúng ta cần lưu ý đây là cái chữ Christian hay chữ Corinthian này đó chỉ được dùng nó đến 3 lần trong Kinh Thánh, nhưng mà nó được dùng không phải là các tín hữu tự xưng về mình, mà là những người khác gọi con cái của Chúa. Họ nhìn thấy mình, đời sống của mình, sự thờ phượng, cái nếp sống của mình, thì họ mình gọi là gì? Đây là những người thuộc về Chúa Giêsu, một cái danh hiệu cao quý mà người nhận biết trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa ngày nay chúng ta hãnh diện để gọi chúng ta là cơ đốc nhân. Mình dùng chữ cơ đốc nhân, người của Chúa, người cơ đốc Christian, bởi vì chúng ta đây là cái danh xưng vinh hiển quý giá. Chúng ta thuộc về Chúa và mục đích cuộc đời của chúng ta là làm sáng danh Chúa giữa cuộc đời này. Và kính thưa hội thánh, chúng ta thấy Barnabas một con người nhỏ nhoi, nhưng mà ông đã sử dụng những ân tứ Chúa ban cho ông để đem lại sự gây dựng thiết lệ cho công việc của Chúa. Thì Chúa nói trong Phi Rơ nhất đoạn 4 câu 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các cái ơn của Chúa Trời. Mỗi người chúng ta thiếu điều bằng ơn cho hết. Vậy ơn của Chúa dành cho chúng ta là gì? Chúa ban cho chúng ta cái đặc tính gì? Hội thánh Chúa có những cái danh hiệu nào đặt cho chúng ta không? Anh chị con của sự yên ủi, hay là đầu bếp tài ba, hay là người trung tín, có những danh hiệu, những công việc mà những người xung quanh nhận biết, thì xin Chúa cho chúng ta thấy ơn của Chúa, thấy công tác của Chúa giao cho, mà mình cứ tiếp tục hầu việc Chúa. Chúng ta thấy hội thánh của Chúa phát triển không phải là do diễn giả giảng từng một lần đâu quý vị, hội thánh phát triển vậy không? Công việc Chúa phát triển là mỗi ngày trong tuần khi các tín hữu cùng gây dựng, khích lệ, nâng đỡ nhau, bằng ơn tứ chúng ta cho. Thì xin Chúa cho chúng ta. Những ai có ơn nâng đỡ hãy nâng đỡ. Những ai có ơn lắng nghe hãy lắng nghe. Những ai có ơn gây dựng truyền giáo là chính. Những ai cũng có ơn dân hiến để tiếp tục truyền giáo cho con đường Chúa. Mỗi người xin Chúa ban phước cho họ thánh.